Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, chương 32, tôi có vũ khí bí mật. Hành quân 2 ngày, cuối cùng cũng đến được vùng lân cận doanh trại hung nô lúc xế chiều. Thất Thất núp xuống sau cồn cát, ngưỡng đầu nhìn, doanh trại hung nô rất rộng lớn, lửa trại bập bùng, đâu đâu cũng thấy người hung nô. Xem ra không phải họ không có sự chuẩn bị, không biết cuộc đối đầu lần này có nắm chắc phần thắng hay không. Trời tối, ta sẽ dẫn binh lính xông lên, Thất tướng quân yểm trợ phía sau. Lưu Trọng Thiên cất lời nói, Thất Thất quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt quan tâm của Lưu Trọng Thiên liền tránh đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Ngài là vương gia, không thể có chuyện gì được, để tôi đi. Hơn nữa tôi có vũ khí bí mật. Ta là người nắm quyền ở đây. Chân ở trên người tôi, ngài không ngăn được. Người làm vậy là chống lại quân lệnh. Vậy thì hãy chém đầu tôi đi, ngay bây giờ. Uy Thất Thất nhoài người lên cồn cát, cố ý rướn cao đầu, không tin Lưu Trọng Thiên dám giết cô ngay lúc này. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên nổi giận đè đầu cô xuống, ra sức ấn mạnh. Khuôn mặt Thất Thất thoáng chốc bị vùi vào trong cát, chờ khi cô ngẩng đầu lên, Lưu Trọng Thiên đã bỏ đi. Chết tiệt, cát dính đầy mặt thế này. Cô tức tối phủi cát trên mặt, nhìn ra phía sau, Lưu Trọng Thiên nói gì đó với Trì tướng quân, nhất định là đang dặn dò nhiệm vụ, lại không có phần của cô rồi. Thất Thất lén chạy tới, khẩn cầu nói, dùng vũ khí bí mật của tôi trước đi. Vũ khí bí mật? Trì tướng quân và Lưu Trọng Thiên đều sửng sốt. Thất Thất lấy một vật kỳ lạ màu đen cỡ bàn tay từ trên người xuống. Tôi thấy quân hung nô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ kiên quyết xông lên như thế sẽ bị tổn thất. Trước tiên thì hãy dùng cái này thiêu rụi bọn chúng, nhân lúc hỗn loạn sẽ tấn công. Cho nên vương gia hãy ở lại đây, tôi dẫn người đi trước. Trì tướng quân lo lắng nhìn Thất Thất, hoài nghi nói, người có chắc không? Nếu thất bại ở gần như vậy thì mạng ngươi cũng sẽ không còn đâu.
Tôi không tiếc mạng sống, sống chết có số, chết rồi biết đâu lại có thể xuất hiện kỳ tích.
Thất Thất tiếc nuối nói, nếu như chết trên sa trường, liệu có thể lập tức thực hiện xuyên qua không nhỉ, đưa thi thể mình về xã hội văn minh?
Phui phui, tốt nhất là còn sống quay trở về. Người có chắc chắn không?
Trì tướng quân có phần không tin tưởng, nếu thất bại sẽ mất đi cơ hội, đồng thời có thể bị hung nô phản công.
Chắc chắn 100%, lần trước chẳng phải là cũng thành công sao? Lẽ nào lão tướng quân không tin tưởng tôi?
Đương nhiên không phải rồi.
Trì tướng quân khẽ gật đầu, hết sức khen ngợi dũng khí của Thất Thất. Làm tướng quân nên giống như Uy Thất Thất vậy, dũng cảm xông pha, cho nên mới nói ông đã tìm được một tướng quân xuất sắc rồi. Thất Thất vui mừng, xoay người định đi, liền bị Lưu Trọng Thiên túm lấy cổ tay.
Hãy để binh lính đi.
Đương nhiên là phải cần binh lính rồi, có hơn 100 người, một mình tôi không có phóng nổi.
Ý ta nói là ngươi đừng có đi.
Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm lấy Thất Thất vào lòng, cả người Uy Thất Thất đã nằm trong vòng tay Lưu Trọng Thiên. Trong lòng Uy Thất Thất thoáng rung động, bỗng đỏ mặt. Giọng nói của Lưu Trọng Thiên êm dịu lạ thường, hầu như không còn lạnh giống như Tam Vương Gia hay lạnh lùng như mọi khi nữa.
Ta không có yên tâm.
Tôi phải đi, đây là thời cơ rất quan trọng.
Thất Thất cúi thấp đầu xuống.
Thất Thất, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện.
Nếu như tôi chết, biết đâu sẽ được giải thoát.
Thất Thất!
Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy cô.
An toàn trở về nhé. Nếu nửa canh giờ không thấy trở lại, ta sẽ tìm ngươi.
Vương gia!
Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Khi trông thấy ánh mắt chàng tràn ngập vẻ lo âu, vội vã tháo chạy.
Uy Thất Thất tôi, mệnh lớn!
Không có dễ chết như vậy đâu.